trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Người Việt Nam có truyền thống yêu kính cha mẹ, và tôi vẫn luôn luôn không quên câu nói ở Việt Nam thường nói rằng mỗi đêm, mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Người Việt Nam yêu thương cha mẹ và muốn cha mẹ sống lâu. Đó là cái tình cảm mà người Việt Nam tất cả đều có trong nước lẫn ở nước ngoài. Tuy nhiên, do chưa kinh nghiệm và chưa hiểu biết cái kinh nghiệm của người Do Thái đối với cha mẹ và những tình cảm của con cái đối với cha mẹ, nhưng mà cái giá trị của cha mẹ đối với con cái ít được nhắc đến trong xã hội người Việt. Và khi qua đến Mỹ, sống ở Mỹ, tôi thấy đời sống của những người lớn tuổi của người Việt có những cái khác biệt và có những sự khó khăn trong xã hội Mỹ. Mặc dù được xã hội quan tâm chăm sóc về phương diện vật chất, nhưng mà đời sống tinh thần vẫn rất là thiếu thốn. Tuy nhiên, có một cái giải pháp mà ít người Việt quan tâm, đó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Và người Mỹ đã tìm ra một cái giải pháp để an ủi, để khích lệ những người lớn tuổi. Đó là Hội Thánh được thành lập ở khắp nhiều nơi. Trong đó có mối quan hệ trách nhiệm chăm sóc những người lớn tuổi được tất cả các tín hữu trong các hội thánh quan tâm. Và người lớn tuổi cũng được yên ủi khi mỗi tuần được đi nhà thờ, được hỏi han, được chăm sóc, được lo lắng nhiều nhu cầu. Vì vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, trong diễn đàn này, tôi ước ao người Việt Nam, nhất là những người Việt tha hương, tìm hiểu thêm và khám phá ra được cái giá trị của người già trong đời sống gia đình và xã hội. Trong câu chuyện mà tôi sẽ đọc cho ông bạn chị em nghe hôm nay, tôi khám phá thấy được cái giá trị của người già, hay là cái trách nhiệm, hay là cái ảnh hưởng của người già đối với con, với cháu, hoặc là cái lời cầu nguyện của người lớn tuổi, cha mẹ đối với con cái, hoặc là cái thẩm quyền của cha mẹ đối với con cái, kể cả các cháu nội cháu ngoại của mình, đều rất là quan trọng. Và với cái câu chuyện mà chúng ta tìm hiểu về lịch sử những ngày cuối cùng của ông Jacob, là tổ phụ của dân Do Thái, ông được đổi tên là Israel, và ông có một người con rất là yêu thương mà vì hoàn cảnh đã xa gia đình. Nhưng mà sau nhiều năm thì ông khám phá là đứa con đó được đưa đến Ai Cập và đã trở thành giống như là chức thủ tướng của đế quốc Ai Cập từ bấy giờ. Và trong tuổi già thì ông Jacob cũng được sự yên ủi chẳng những gặp lại con trai của mình, nhưng mà đồng thời thì trong những ngày cuối cùng ông cũng có cơ hội để chúc phước cho người cháu, tức là con của ông Joseph, là vốn là thủ tướng ở nước Ai Cập. Thưa các bạn chị em, ông Jacob đã đoàn tụ với lại Joseph và được chăm sóc rất là tử tế. Và Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 18 mà có nhắc đến câu chuyện này. Khi mọi việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng: này, cha của ông bị đau. Joseph bèn đem Manasseh và Ephraim, hai đứa con trai của mình, cùng đi đến gặp cha. Họ cho Jacob hay và nói rằng: này, Joseph con trai của ông đến thăm. Ông Israel, tức là Jacob, cố gắng gượng người ngồi dậy trên giường. Lúc này thì ông Jacob rất là yếu và già, nhưng mà khi nghe tin người con là Joseph, vốn là tể tướng của Ai Cập lúc bây giờ, thì ông ngồi dậy. Jacob nói cùng Joseph rằng: Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luzer trong xứ Canaan, mà phán rằng: này, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến, là Ephraim và Manasseh, cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa con mà sinh kế đó thì sẽ thuộc về con về phần hưởng cơ nghiệp. Chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em của mình. Khi cha ở Pharan trở về xứ Canaan thì Rachel chết dọc đường có mặt cha gần Ephrat. Cha cho người bên con đường đi về Ephrat, tức xứ Bethlehem. Israel thấy các con trai Joseph bèn hỏi rằng: những đứa này là ai? Joseph thưa rằng: ấy là những đứa con mà Đức Chúa Trời đã cho con tại xứ này. Israel, tức là Jacob, lại hỏi, lại nói: hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó. Và mắt của Israel già nên làng chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng: trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi của con. Joseph dẫn hai đứa con ra khỏi hai đầu gối của cha mình rồi sấp mình xuống đất. Đoạn người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha. Tay hữu thì dẫn Ephraim sang bên phía tả của cha, còn tay tả dắt Manasseh sang qua bên hữu. Israel, tức Jacob, đưa tay mặt ra để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái là để trên đầu Manasseh. Người có ý riêng để tay như vậy vì Manasseh là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng: cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn, đã ban phước cho hai đứa trẻ này. Nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Ephraim thì có ý bất bình. liền nắm lấy tay cha đã để trên đầu Ephraim mà tráo đổi qua đầu của Manasse, rồi thưa rằng: chẳng phải vậy cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu của cha trên đầu của nó mới phải chứ. Nhưng cha người không chịu mà cãi rằng: cha biết con, nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy con, xong thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Trong ngày đó, người chúc phước cho hai con trai này mà nói rằng: ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng: cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasse. Vậy Jacob đặt Ephraim trước Manasse. Israel lại cùng Joseph rằng, lại nói cùng Joseph rằng: này, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Còn cha sẽ cho con một phần đất trỗi hơn. Các anh em là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit. Đó là câu chuyện mà Kinh Thánh ghi chép lại về những cái ngày già của ông Jacob. Và đây là một câu chuyện tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dựa vào đó để tìm ra được những cái bài học mà người Việt Nam có thể học về cái truyền thống kính lão đắc thọ của người Do Thái. Kính thưa quý bạn chị em, trong câu chuyện này tôi thấy ông Joseph tỏ ra kính trọng cha của mình là Jacob. Và trong những ngày già đó, Joseph lúc bây giờ là tể tướng trong nước Ai Cập, quyền cao chức trọng. Nhưng mà khi trở về gặp cha của mình thì ông rất là kính trọng và thậm chí là ông quỳ gối ở bên cạnh giường của cha. Và ở đây tôi cũng thấy được cái tầm nhìn và nhất là cái ảnh hưởng hay là cái thẩm quyền của ông Jacob đối với con, đối với cháu rất là to lớn trong cái quan niệm, trong cái phong tục tập quán của người Do Thái. Ngày hôm nay người Việt chưa học được cái bài học này, khi con cái dù là yêu thương cha mẹ nhưng mà không có nhìn thấy cái giá trị tinh thần hay là cái thẩm quyền tinh thần của cha mẹ đối với con cháu và dòng dõi của mình. Vì vậy, kính thưa các bạn chị em, khi qua sống tại Mỹ đây, cũng có nhiều người thì chỉ luôn luôn nghĩ đến cái truyền thống của dân tộc, của quê hương mà không nhìn thấy được cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại nói chung. Trong đó có những người cha, người mẹ, người ông bà của mỗi người chúng ta hay là của tổ phụ chúng ta. Có một vài bài học mà tôi muốn chia sẻ ở đây và tôi đã nhìn thấy, đó là chính ông Joseph đã thuần phục ý của cha của mình. Và trong những ngày già thì ông Jacob vẫn còn minh mẫn và sáng suốt trong từng cử chỉ, từng cái ý định của mình. Và ở đây thì ông Joseph có hai người con sinh ra tha hương và đem đến cho cha của mình để chúc phước. Thì ông cứ nghĩ rằng cái tay bên phải của ông Jacob đó sẽ đặt ở trên đầu của Manasse là đứa con đầu. Còn đứa con thứ thì Ephraim thì đặt tay trái. Nhưng mà ông Jacob thì lại có một cái nhìn khác. Ông nhìn về tương lai của hai đứa con và ông thấy là đứa nhỏ đó nó sẽ lớn hơn đứa lớn, hay là nó sẽ phát triển, nó sẽ có nhiều ảnh hưởng to lớn hơn đứa lớn. Cho nên ông lại đặt cái tay phải của mình để trên đầu đứa em, còn tay trái trên đầu đứa anh. Và điều này làm cho ông Joseph ngạc nhiên và cũng tìm cách tưởng rằng cha của mình lẫn lộn, già quá rồi lẫn lộn. Nhưng mà ông Jacob đã tỏ ra sáng suốt và khôn ngoan, cũng như là hiểu biết trong cái hành động chúc phước của mình. Kính thưa các bạn chị em, con người thì không tránh khỏi được cái định luật của thiên nhiên là già, là yếu, rồi có ngày tắt thở qua đời. Nhưng mà những người lớn tuổi phải là những người có kinh nghiệm, phải vận dụng cái thẩm quyền của mình. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta có thể nói ra là cái thẩm quyền cầu nguyện chúc phước cho con cho cháu. Cha mẹ cầu nguyện cho con cháu là chuyện bình thường, nhưng mà nếu mỗi người nhìn thấy cái thẩm quyền của mình mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời sẽ hành động qua cái thẩm quyền đó. Giống như là người Việt hay nói là nước mắt chảy xuống đó, thì cái ý này cũng là điều quan trọng, là chúng ta phải tôn trọng những người đi trước, và chính những người đi trước lại có thẩm quyền để không phải chia sẻ về những cái kết quả vật chất, nhưng mà chính là giá trị tinh thần. Và đây chính là cái giá trị của một dòng họ mà Kinh Thánh cho thấy khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi xứ Ai Cập, ra khỏi quê hương của mình để đi đến xứ hứa đó. Và sau này thì như là ông Jacob từ giả về với Chúa, thì cũng nghĩ đến cái cội nguồn, nghĩ đến cái phần thưởng, nghĩ đến cái lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân Do Thái. Và ông Joseph cũng học được ở đây bài học, dù là tha hương, dù là thành công trong đời sống, dù là trở nên người quyền thế giàu có, nhưng mà vẫn không quên được cái đức tin thật, cái hy vọng thật và cái tình thương thật mà Đức Chúa Trời dành cho cha mẹ của mình. Ông Jacob cũng có nhắc đến người mẹ qua đời trước là Rachel, chết dọc đường, được chôn ở tại Bethlehem. Người Do Thái luôn luôn nhớ đến cha mẹ của mình và rất là tôn trọng mồ mả, tôn trọng nơi mà cha mẹ mình được chôn cất, và họ cũng muốn được xây dựng một cái nghĩa trang cho gia đình. Đây là điểm mà ít người quan tâm, nhưng mà những người có đức tin hay là những người khôn ngoan, những người suy nghĩ đến dòng tộc của mình thì nghĩ đến cái truyền thống tốt đẹp mà để lại cho con cháu, và con cháu để lại cho con cháu của mình. Đó là cái gương của người Do Thái đối với con cháu của mình. Và riêng phần tôi thì tôi thấy cái việc chúc phước cho con cho cháu là quan trọng, là cần thiết, là có giá trị. Con cháu cần phải tin cậy và nghe lời của Chúa, nghe lời của cha mẹ, vì cha mẹ vâng lời Chúa. Đây là một cái không phải chỉ là truyền thống, nhưng mà một cái mệnh lệnh hay là một cái gương tốt để chúng ta tin tưởng và noi theo. Người Việt Nam có bao giờ xin ông bà cầu nguyện chúc phước cho mình, xin ông bà cầu nguyện chúc phước cho con cháu của mình hay không? Con cháu ngày hôm nay hay là ngày xưa Việt Nam thì chỉ nghĩ đến là của cha mẹ để của lại cho con, chỉ nghĩ đến vấn đề của cải, và trong xã hội thì cũng xây dựng cái việc là đứa con trưởng nên là phải ăn hương hỏa, hay là ăn tài sản có bổn phận phải cúng quải cha mẹ. Nhưng mà đó là những cái phần nào cái thể hiện cái lòng hiếu kính cha mẹ, nhưng mà thực tế là họ không có hiểu được cái thẩm quyền mà cha mẹ được để lại cho con cháu, và cái chương trình của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại để xây dựng một gia đình, một dòng tộc. Đến khi đọc lời của Chúa thì chính bản thân của tôi nghĩ đến con và đến cháu, nghĩ đến cái phước mà cha mẹ để lại cho con cháu. Cho nên tôi vẫn học được cái bài học là cầu nguyện và làm gương tốt cho con cháu, để chính con cháu cũng nhìn thấy cái gương tốt của mình mà dạy lại cho con cháu của con cháu chúng ta. Bắt đầu trong năm nay, tôi cùng với Hội Thánh Baptist Đức Tin Việt Nam tại Dallas tái lập chương trình, tôi gọi là chương trình Kính Lão Đắc Thọ, dành cho những người lớn tuổi trong cộng đồng và trong Hội Thánh lân cận. Và trong cuối tháng 6, chúng tôi có chương trình Kính Lão Đắc Thọ. Tôi hy vọng rằng sẽ có cơ hội để tường thuật cho ông bạn chị em biết về kết quả của chương trình này, để chúng ta có thể noi gương, chúng ta có thể áp dụng tốt hơn, và chúng ta có thể bày tỏ cho người, ngay cả người Mỹ cũng biết rằng người Việt Nam cũng quan tâm đến những người lớn tuổi và thường nhắc nhở nhau về vấn đề kính lão đắc thọ. Tôi cũng suy nghĩ chẳng những là kính lão đắc thọ, tức là mình kính lão thì mình được già, nhưng mà kính lão thì còn có một ý nghĩa rất là sâu xa, đó là kính lão là đắc đạo. Đắc đạo, đắc đạo không phải là do mình đi tu mình đắc đạo đâu, nhưng mà là một cái ơn huệ của Đức Chúa Trời ban chúng ta trong vai trò người cha người mẹ dành cho con cháu chúng ta. Tôi xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy ông bà anh chị em. Amen.
Tiếng Chúa êm êm đêm tiệc thánh, hãy thương lẫn nhau điều dân ta đó. Ta đi ít lâu chớ phiền lo đắng cay, rồi đây có lúc tôi Chúa sum vầy. Chúa gọi nhân từ, ta vì người thế chân cho nhau, làm gương sáng tròn đức yêu thương. Hãy giữa chân cho nhau, làm gương sáng tròn đức.
Thời gian nữa chớ nghi ngờ và lo lắng sầu đau, thần linh ta sẽ an ủi các con, luôn che phủ trong mỗi bước đường đi tới. Rồi một ngày kia ta sẽ tay lòng tôi Chúa xin dày đoàn viên mãi.
Vì nhân gian
mà huyết máu tuôn rơi, để tay xóa tội tình cho nhân loài. Phần các con thì hãy làm gương sáng sống cách khiêm nhường, làm cho con được yêu thương.
Trước phút đau thương trên thập giá xưa, vườn nguyên tối tâm mình ngài lặng lẽ, trong đêm đẫn đau Chúa cầu nguyện thiết tha, mồ hôi như máu rơi xuống đêm sâu. Chúa gọi em đêm trôi dậy chờ ngủ nguyện cơ, hầu vẫn thắng thử thách vây quanh, thầy thức canh nguyện cơ, hầu vẫn thắng thử thách.
Trước phút đau thương Chúa chịu treo mình thay ta trên thập giá, giường rớt xây ma nê giữa đêm trường thành dân, có ai nghe Chúa đã tha thiết kêu gọi ba món đồ đang say giấc ngủ mê, các con hãy luôn thức canh và luôn luôn cầu nguyện, hầu vượt thắng bao nhiêu trở lực và bao nhiêu thứ thắng quanh mình. Gọi đêm ngày, hỡi người cơ đốc này, hãy làm chứng nhân cho ta, truyền ơn cứu chuộc đến muôn dân.
Chất ngất yêu thương ngài nhìn đoàn dân thắm tờ biển thế gian để về nước thiên đàng.
Một dần mây đưa Chúa lên cao, trên vũ trụ rực những hào quang sao.
Năm xưa Chúa gọi môn đồ, chứng những cảnh thức nguyện cầu và yêu thương.
Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng.
Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.